Chiêu 18 giam giữ chúc Yển Vương nhìn tử thần Bách Lạc Diệp, súng phóng xạ cấp E9 trong tay La Phong, không khỏi nhíu mày, với địa vị của y đương nhiên không coi vào mắt, nhưng hắn vẫn khiếp sợ. Rõ ràng một tiểu gia hỏa mới là cấp vực chủ bậc 9 mà có tiền bạc và năng lực như vậy. Mua đồ xài tiền là một loại năng lực, mà hắn lại không xài tiền cũng có thể có được, thì quả là ghê gớm. Thật là biết giảo biện, thật là biết giảo biện. Diễm Chúc Vương khẽ cười một tiếng, ta không hỏi nhiều về hóa thần nguyên tinh nữa, ta lại hỏi ngươi, nô lệ linh hồn chế chủ mà ngươi khống chế rốt cuộc là ai, tên là gì, đến từ quốc gia vũ trụ nào, tinh vực nào. La Phong cả kinh, La Phong cả kinh, phiền phức rồi, một lỗ thủng to quá, năm đó ta mua hàng loạt nô lệ cấp vũ trụ. Có một tên gọi là Thái Ngộ Đích, tốc độ phản ứng ý thức của La Phong không hổ sánh ngang với trí năng quang não. Trong nháy mắt đã phán đoán ra việc mình thu phục nô lệ trong giai đoạn từ cấp vũ trụ tới cấp vực chủ là rất dễ tra ra hắn, có thiên phú cực kỳ xuất sắc. Diễm Chúc Vương hẳn là biết, năm đó ta còn chỉ là cấp hành tinh cấp 9. Không thể cưỡng ép thu phục cường giả cao hơn cấp vũ trụ làm nô lệ được. Còn nô lệ cấp vũ trụ thì không hề phản kháng chút nào, do đó, La Phong đích xác mua không ít nô lệ cấp vũ trụ. Hơn nữa sau mấy sự kiện cũng đã tử vong không ít, tí như vì độc khí trùng tộc mẫu sào mà tử vong rất nhiều nô lệ cấp vũ trụ. Tóm lại, những việc đã xảy ra khá lâu trên địa cầu, cho dù nhân vật có lợi hại tới mấy cũng không tra ra. Thái Ngô là một nô lệ, không có tài nguyên gì nhiều, phương pháp tu luyện cũng rất thô thiển mà có thể đạt tới cấp vũ trụ bậc 9. Sau đó ta truyền cho hắn một bộ bí pháp, trong lúc ta ở công ty vũ trụ Gia Định đã cung cấp rất nhiều tài nguyên cho nô lệ ưu tú nhất này. La Phong cười nói, ông cười nói. Thái Ngô cơ hồ chẳng mấy chốc đã thẳng đạt tới cấp vực chủ, là một nô lệ linh hồn của ta, ta càng không muốn lãng phí thời gian, cho hắn từ vực chủ bậc 1 đạt tới luôn bậc 9. Sau đó vận khí của hắn rất tốt, nhanh chóng bước vào cấp giới chủ. Ta đương nhiên bồi dưỡng rất mạnh, lại mang theo bên mình, dù sao rất nhiều việc để nô lệ linh hồn đi làm là tốt nhất. Diễm Chúc Vương nhướng mày nghe, trước khi hỏi, hắn đương nhiên đã tra được không ít tin tức về La Phong. Nhưng năm đó La Phong khi chưa thông qua thiên tài chiến mà quật khởi, vẫn chỉ là lãnh chúa địa cầu bình thường. Hơn nữa địa cầu lại nằm trong khu vực hư vô, đích xác không có tình báo gì cả. Hơn nữa giao dịch nô lệ ở những tầng dưới chót ấy càng hỗn loạn hơn. Hả? Diễm Chúc Vương nhìn La Phong, khi đó người đã biết phương pháp khống chế linh hồn à? Đúng thế, La Phong cung kính nói. Bí pháp gì? Diễm Chúc Vương tiếp tục hỏi. Hắn phải hỏi ra sơ hở, bí pháp khống chế linh hồn rất rất hiếm. La Phong chưa gia nhập công ty vũ trụ Gia Định mà lại có bí pháp này. Hồn ứng, La Phong trả lời, đây là bí pháp gì? Có một bộ bí pháp như vậy à? Diễm Chúc Vương nhớ mày một cái. Long Huyết Vương bên cạnh cười nói, Diễm Chúc Vương, trong những tư liệu mà ngươi tìm được, hắn là có phi thuyền vũ trụ của La Phong, chính là Vẫn Mặc Tinh Hào. Đó là thứ mà năm đó là phi thuyền của chủ nhân Vẫn Mặc Tinh khá có danh tiếng hồi diện bác. Mặc dù rất nhiều thần linh bất hủ ở các lãnh thổ quốc gia nhân loại, nhưng số người hơi có danh tiếng thì cũng có thể tùy tiện nhớ được cả. Các thần linh có trí nhớ rất mạnh, La Phong đương nhiên là được truyền thừa của Hồ Diên Bác rồi. Long Quyết Vương cười khẽ nói, còn cũng có không ít người biết về chính đại nô lệ bất hủ của Hồ Diên Bác năm đó. Trong số nô lệ của hắn có thiết kiếm hậu quả, đã làm không ít người phải cực kỳ hâm mộ. Phương pháp Hồ Diên Bác khống chế chính đại nô lệ bất hủ gọi là hồn ấn. Diễm Chúc Vương nhớ mày, ngươi nói lúc đó triệu ra 10 tên giới chủ hộ vệ, một là nô lệ linh hồn của ngươi, còn những khác tên là gì, thân phận, kể lại lai lịch cho ta nghe. Diễm Chúc Vương nói. Diễm Chúc Vương, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? La Phong nhíu mày một cái, ta hỏi, ngươi đáp, không nghe sao? Ngươi chỉ cần trả lời. Trong mắt Diễm Chúc Vương lóe lên hàn quang lạnh giá. La Phong cung kính hành lễ, bẩm báo Diễm Chúc Vương, chính giới chủ hộ vệ đó chính là từ lần ta tiến về tộc quần Kim Giác, được tặng chiến kim giác tộc nhân cấp giới chủ, nói là để cho họ âm thầm thiếp thân bảo vệ cho ta. Kim giác tộc, Yểm Chúc Vương nhất thời tức giận dân tràn. Kim giác tộc hoàn toàn độc lập với tộc nhân loại, mặc dù là nước phụ thuộc, nhưng các loại công việc quản lý bồi dưỡng đời sau trong nội bộ kim giác tộc, nhân loại đều không nhúng tay vào, do đó bất kỳ có chuyện gì trong lạp tư áo thế giới của kim giác tộc, căn bản không có cách nào tra ra được. Mọi người nghe lệnh. Diễm Chúc Vương quay phát đầu lại nhìn về phía trăm thủ hạ phía sau. Trên trăm người mặc bạch bào, tử bào đều cung kính khom lưng đợi lệnh. Cẩn thận điều tra dấu vết chiến đấu chung quanh cho ta, tìm tất cả các đầu dây mối nhợ. Điều tra rõ chân tướng, Diễm Chúc Vương hạ lệnh, Dạ, những người mặc bạch bào, tử bào trong nháy mắt lao ra bốn phương tám hướng, bắt đầu cẩn thận điều tra. Ta tạm thời không hỏi ngươi, để xem kết quả điều tra chiến trường xong sẽ nói tiếp. Yểm Chúc Vương nhìn La Phong, không nói gì thêm nữa. La Phong không lên tiếng. La Phong đưa mắt nhìn Long Quyết Vương, truyền âm nói, Long Quyết Vương, Yểm Chúc Vương có phải là có thù gì với ta? Sao nhằm vào ta như vậy? Sao nhằm vào ta như vậy? Hắn thật sự là đang nhằm vào ngươi. Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết. Ta cũng biết tính cách hắn có thể sẽ tìm ngươi làm phiền. Nhưng chấp nhất nhằm vào ngươi như vậy thì hơi quá. Long Khuyết Vương truyền âm nói, được rồi, ngươi nói việc này cho sư phụ ngươi Chân Diễn Vương biết chưa? Địch Luân vừa mới nói cho sư phụ ta rồi. Đợt lát nữa ta cũng dùng ý thức tiến vào vũ trụ gia đình gặp sư phụ. La Phong truyền âm hồi đáp, lập tức. La Phong quay đầu nhìn ra tinh không xa xa. Tinh không phạm vi mấy vạn km, những người mặc bạch bào, tử bào ai nấy đều lóe lên như chớp. Cẩn thận điều tra, La Phong, Địch Luân và năm người phụ trách đều trầm mặc quan kháng. À, một khoảng đầy mảnh vỡ binh khí của thần lửa, coi như là vật phẩm khả nghi nhất. Diễm Chúc Vương trong nháy mắt truyền âm cho một thần linh bất hủ ao tím đang tra tìm dấu vết. Người đó chính là thần linh bất hủ hỏa Diễm Nhất Mạch. Thần linh đó nghe lệnh của Diễm Chúc Vương, vội truyền âm trả lời, dạ, đại nhân. Một lát sau, trăm người mặc bạch bào, tử bào cùng bay tới, trên hai tay từng người đều có một vài vật phẩm. Đại nhân, những người mặc bạch bào, tử bào cung kính hành lễ, chung quanh hẳn là đều là thi thể trùng tộc giới chủ, hoặc những mảnh vỡ thi thể trùng tộc. Diễm Chúc Vương chỉ vào vật phẩm đủ loại, nhìn xem vật phẩm này, ồ, đây là mảnh vỡ binh khí, trên đó tràn ngập quy luật hỏa diễm. Hiển nhiên là một binh khí của thần linh bất hủ hỏa diễm thường dùng. Rất có thể tuyệt không phải do hỏa thần nguyên tinh nổ tung, mà là do công kích của thần linh bất hủ hỏa diễm tạo thành không. Còn có những vật phẩm này nữa. La Phong, ngươi giải thích sao đây? Những vật phẩm đều không phải là thi thể trùng tộc giới chủ. Hiển nhiên là từ bên ngoài đến. Đám này là cái gì? La Phong nhớ mày. Bẩm báo Yểm Chúc Vương. Bẩm báo Yểm Chúc Vương. Có phải giới chủ đã chết? Giới chủ vừa mà chết, thể nội thế giới tan vỡ, đương nhiên là vô số vật phẩm bay ra ngoài. Ta làm sao biết lai lịch của những vật phẩm này chứ? Hả? Yểm Chúc Vương cười lạnh nói, thật ra ngươi đẩy sạch. Dựa theo lời ngươi, bất kỳ vật chứng nào có giá trị đều có thể bị ngươi nói thành vật phẩm từ thể nội thế giới giới chủ sau khi chết tan vỡ bay ra sao? Từ đầu tới đuôi, ta thấy ngươi một mặt dẻo biện. Tới đầu biện. Những lời nói toàn bộ cũng không thể kiểm chứng. Người đâu, đưa La Phong trực tiếp áp giải tới đệ nhất tinh vực lao ngục. Diễm Chúc Vương thét ra lệnh, tới đệ nhất tinh vực lao ngục, có gì hắn cũng phải khai bằng hết. Bốn người Long Quyết Vương, Đạt Niệm Vương bên cạnh đều chấn động. Đệ nhất tinh vực lao ngục, một giam nghiêm khắc nhất lãnh thổ nhân loại vũ trụ, đó là thượng cửu đại giam ngục, hạ cửu đại giam ngục trong truyền thuyết. Còn thượng cửu đại giam ngục là từ đệ nhất tinh vực lao ngục tới đệ cửu tinh vực lao ngục, thần linh bất hủ bình thường đều biết. Còn hạ cửu đại giam ngục thì từ đệ thập tinh vực lao ngục tới đệ thập bát tinh vực lao ngục tới đệ thập bát tinh vực lao ngục, rất nhiều thần linh bất hủ không hề biết. 18 tinh vực lao ngục là 18 địa ngục trong truyền thuyết, càng về sau càng đáng sợ. Cho dù bất hủ thần linh cấp phong vương, một khi bị ném vào đệ thập bát tinh vực lao ngục, e rằng cũng không sống nổi. Đệ nhất tinh vực lao ngục mặc dù nguy hiểm thấp nhất, nhưng so với La Phong vốn khá yếu cũng rất đáng sợ. Diễm Chúc Vương, La Phong nổi giận, câm miệng, không tới phần ngươi nói chuyện. Câm miệng, không tới phần ngươi nói chuyện. Diễm Chúc Vương lạnh lùng quát, ta đi tới Vô Luân tinh vực, các ngươi mua hàng hóa bị ám sát, các ngươi an bài người tới cứu chậm rì rì kiểu đó, nếu không phải ta tự mình lưu một hầu chiêu, e rằng sớm đã chết rồi. La Phong căn bản không cố ý hét lên với Diễm Chúc Vương, nhưng hắn quá tức giận. Ta còn chưa hỏi Vô Luân tinh vực các ngươi vì sao bảo vệ bất lực, ngươi lại liên tục chất vấn ta là sao? Ta một mạch đáp những lời hỏi cung của ngươi, ngươi lại thật sự cố ép ta. Hừ, thật sự nghĩ rằng người của công ty vũ trụ giả định ta dễ bắt nạt à? La Phong lạnh giọng nói, ta sẽ lập tức đưa việc này nói cho sư phụ ta Chân Diễn Vương biết, hơn nữa sẽ thượng bẩm việc này cho người chủ trì thiên tài chiến của ta là Cửu Kiếm Tôn Giả, cùng với người có ơn với ta là Thiên Thực Cung Chủ. Ta cũng muốn xem người của Vũ Trường Cự Phủ sao lại dám xử trí thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định ta như vậy. Diễm Chúc Vương nhất thời đỏ mặt, những người khác vừa nghe đã cả kinh. Cửu Kiếm Tôn Giả Thiên Thực Cung Chủ, Cửu Kiếm Tôn Giả Thiên Thực Cung Chủ, họ là bất hủ thần linh cấp phong vương, có thể những người phụ trách Vô Lung tinh vực ai nấy đều có bối cảnh rất lớn, cũng không sợ gì Chân Diễn Vương, nhưng Cửu Kiếm Tôn giả lại khác. Còn Thiên Thực Cung Chủ mà La Phong vừa nhắc tới lại càng là một nhân vật có tính truyền kỳ, còn đáng sợ hơn Cửu Kiếm Tôn giả, Thiên Thực Cung Chủ, Diễm Chúc Vương cũng thầm kinh hãi, cho dù có hậu trường, cũng không muốn trêu vào quái vật đó. Thiên Thực Cung Chủ, một siêu tồn tại một mình một người chấn nhiếp cả Huyết Lạc thế giới, cường đại hơn rất nhiều vũ trụ quốc chủ. Huyết Lạc thế giới dù sao năm đó cũng làm cho công ty vũ trụ Giả Định phải chết rất thảm trọng. Kỳ thật có thể tưởng tượng được lực lượng của nó, mặc dù bây giờ không bằng Viễn Cổ, nhưng vẫn vô cùng cường đại. Thiên Thực Cung Chủ có thể trấn áp Huyết Lạc thế giới, mức cường đại sớm đã thành truyền thuyết rồi. Hư, bất luận như thế nào, do La Phong vẫn bị hiềm nghi, sao có thể để hắn ly khai được chứ? Diễm Chúc Vương hạ lệnh, người đâu giam giữ La Phong vào Ti Vũ Điện canh gác nghiêm ngặt. Chả, nhưng thần linh bất hủ áo tím lập tức bay qua. Bọn người Long Quyết Vương không dám nói gì, nơi giam giữ này cũng chỉ là giam lỏng, chuyện này thật ra không nghiêm trọng. Diễm Chúc Vương, La Phong nhìn chằm chằm vào Diễm Chúc Vương, người vũ trường cự phủ quả nhiên rất có sát khí. Vô Lung tinh vực của ngươi quản lý bất lực, làm ta bị ám sát, bây giờ còn đối đãi ta như vậy, ta nhất định sẽ bẩm cho lãnh đạo công ty vũ trụ Giá Định ta, thượng bẩm Cửu Kiếm Tôn giả. Thiên Thực Cung Chủ, nghe cái tên Thiên Thực Cung Chủ, nghe cái tên Thiên Thực Cung Chủ. Diễm Chúc Vương không kìm được lại hơi giật giật khóe mắt, áp đi cho ta, giam giữ chặt vào. Diễm Chúc Vương quát, kèo, La Phong bị hai thần linh bất hủ áp giải, đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ màu tím, áp giải thẳng tới một tòa cung điện bên trong Vô Lung tinh vực, tới một sảnh điện loại nhỏ, xem như là chỗ giam lỏng La Phong. Về phần địch luân, trước mặt bọn người Yểm Chúc Vương, hắn căn bản không có cách nào phản kháng.